Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Bình An. Kim Hà xin thân ái kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Giờ của Mẹ Bình An được phát thanh trên hệ thống điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến xin quý vị vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Xin quý vị giới thiệu với bạn hữu để mọi người cùng được thưởng thức những món ăn tinh thần quý báu trong đời sống bận rộn và đầy thử thách này. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 4 với tác phẩm Thánh nữ Teresa Avila và có phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Nếu khảo sát kỹ lưỡng bệnh tình của Teresa, ta sẽ thấy rõ rằng có một nguyên lý cao hơn đang hoạt động trong chứng bệnh đó, và hoạt động mạnh tới mức bệnh tật và sự thánh thiện thỉnh thoảng lại xuất hiện, chẳng khác chi hai mặt của cùng một thực tại, cùng có sức sáng tạo như nhau. Tiểu sử của Teresa là một dạng hết sức đặc biệt của một cuộc sống thánh thiện, trong đó đau khổ trở thành phương tiện của sự vĩ đại, bệnh tật trở thành chìa khóa của sự thánh thiện. Những cơn đau xé nát da thịt đã không cho chị hưởng thụ cuộc sống trần tục và hướng tư tưởng của chị vào niềm hoan lạc trên trời, mà ý chí riêng của chị càng bị mất đi trong những cơn bất tỉnh. Ý chí đó càng sẵn sàng để cho ý muốn siêu việt của Thiên Chúa hướng dẫn. Tuy nhiên, bệnh tật không chỉ đóng vai trò tẩy rửa và đổi đời nơi Teresa, nó còn làm cho giác quan và toàn bộ thân thể của chị trở nên dễ tiếp thu, nhạy cảm và sẵn sàng đi vào những kinh nghiệm siêu giác quan nhiều hơn. Bệnh tật đã chọc thủng tuyến phòng thủ của thân xác, và nhờ đó những sức lực cao hơn có thể xâm nhập vào. Chị viết, đôi khi tôi chợt có cảm giác về sự hiện diện của Thiên Chúa một cách bất ngờ đến nỗi tôi không thể hồ nghi hoặc Ngài đang ở trong tôi, hoặc tôi hoàn toàn bị Ngài hút lấy. Cảm giác ấy càng ngày càng trở thành sức mạnh quyết định trong cuộc đời Teresa, và cuối cùng kết tinh thành trạng thái say mê ngay nhất mà không thụ tạo nào có thể dùng những phương thế tự nhiên của mình để đạt tới. Bởi vì trạng thái này nằm ngoài phạm vi của giác quan. Khi sống trong tình trạng đó, Teresa thấy được những điều mà tai phàm không thể nghe và hiểu được, những điều mà trí khôn con người không thể nào dò thấu được. Trong cuốn Lâu Đài Nội Tâm, Teresa trình bày về sự kiện ấy như sau. Người ta cảm thấy như hoàn toàn được đưa sang một miền đất khác, hoàn toàn không giống gì với miền đất chúng ta đang sống. Vì nơi đó có một tia sáng được chiếu lên hoàn toàn khác lạ, đến nỗi nếu trong cuộc đời này người ta cố gắng mô tả nó trong tất cả vẻ đẹp của nó, thì ở thế giới kia không ai có thể làm chuyện đó được. Trong nháy mắt, trí khôn ta học được nhiều điều tới độ, nếu có để bao nhiêu năm cho trí tưởng tượng và trí khôn liệt kê ra tất cả những điều ấy, chúng cũng không thể liệt kê được hơn một phần ngàn con số đó. Teresa còn mô tả những cơn ngây ngất đó như sau. Trong thời gian ấy, dường như có một chuyến bay lên cao đã diễn ra trong tâm hồn. Chuyến bay đó đi nhanh bằng tốc độ của một viên đạn bắn ra từ cây súng. Thỉnh thoảng những sức lực nội tâm được ban cho khả năng khuất phục mọi thứ, linh hồn được phú cho khả năng chế ngự thân xác. Trời cao làm chủ mặt đất tới độ mọi quy luật của thiên nhiên như phải ngưng lại, trái đất như mất tính hấp dẫn. Thân xác như được nâng cao khỏi mặt đất và bay lên trời, những biến cố phi thường trong tâm hồn ấy được kèm theo bởi những sự kiện lạ lùng trong thân xác. Sự bay bổng trong thân xác đi kèm theo sự xuất thần trong linh hồn.
Mọi sự diễn ra ở đây không nằm trong phạm vi của tự nhiên. Thế giới vật chất như dừng lại ở chỗ này. Thời gian biến thành vĩnh cửu, tự nhiên nhường bước cho siêu nhiên. Tuy nhiên tất cả vẫn đang diễn tiến trong không gian và thời gian của vũ trụ. Một nữ tu cát minh của thế kỷ 16, sống tại tu viện nhập thể Avila, đã được đưa lên trời, trong khi thân xác bay bồng trên mặt đất. Cái nghịch lý đã trở thành sự thật, cuộc sống con người đã trở thành cuộc sống thần linh, bệnh tật đã cung cấp những sức lực có thể kiểm nghiệm được. Bệnh tật là vực thẳm của khổ đau và chết chóc, nhưng từ những vực thẳm đó thiên nhiên đã nhảy vọt lên được tới cõi siêu nhiên. Khi bệnh tật đã làm đình chỉ mọi chức năng của sự sống, thì tạm thời một dạng sống mới xuất hiện. Đó là cuộc sống xuất thần được trang bị bằng những năng lực siêu nhiên. Khi mắt phàm đã mù lòa không thấy được ánh sáng vũ trụ vì bệnh tật đã khép mí mắt người đó lại, thì một cặp mắt mới đã được mở ra có thể nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Khi bệnh tật đã làm điếc đôi tai của thân xác, thì linh hồn lại bắt đầu có khả năng nghe được những lời vô thanh của tạo hóa. Khi tình trạng bất tỉnh đã phủ màn che khả năng tri giác của con người, thì bỗng dưng bản chất sâu xa nhất của vạn vật lại được vén lên cho ta nhận thức. Khi lý trí bị vô hiệu hóa vì bệnh tật, thì lúc ấy mặc khải lại bắt đầu tiết lộ những sự thật vượt xa trí khôn. Khi con tim đã ngừng đập theo nhịp điệu của thế giới này, thì một con tim mới lại xuất hiện và đập theo nhịp của Thiên Chúa. Những lần lên cơn đột ngột, những lần di chuyển bất thần từ tình trạng sống sang chỗ chết, đã tập cho thân xác của Teresa quen với những cuộc di chuyển từ cuộc sống tự nhiên sang những cuộc xuất thần siêu nhiên. Phục sinh từ cõi chết, một phép lạ vĩ đại, chết rồi sống ở cấp độ cao hơn. Tất cả những điều đó đã trở thành sự thật trong lịch sử. Từ những cái chết nhỏ của một nữ tu Tây Ban Nha đã khai sinh ra Teresa, vị thánh của những cơn xuất thần. Khi lên cơn bệnh lần đầu tiên, Teresa mới chỉ chừng 17 tuổi. Khi được xuất thần lần đầu, chị đã 43 tuổi. Chị đã trải qua vô số lần chết nhỏ trước khi chứng kiến bệnh tật kết tinh thành niềm hoan lạc siêu nhiên.
Suốt 25 năm, hầu như đau đớn khổ sở liên tục đó, chất thánh thiện của chị dường như chỉ là một tia chớp nhỏ lóe lên trong đêm tối vô tận. Ngay cả khi bừng cháy lên thành ngọn lửa cao, ánh sáng của nó vẫn còn giữ lại một lớp đen đùi như vết tích của một chứng bệnh. Những cuộc xuất thần của chị cũng mang những triệu chứng như những cơn bệnh quái ác kia, chỉ khác ở chỗ là chúng diễn ra trong địa hạt siêu nhiên thôi. Những báo cáo của các chứng nhân tận mắt, như của nữ tu lo phòng thánh ở Toledo, đều cho thấy rằng trong những cơn xuất thần, Teresa cũng không làm chủ được giác quan. Mạch của chị ngừng đập, hơi thở mất đi, toàn cơ thể cứng đi, không cử động, tay chân lạnh đi như đã chết. Cả đời chị hầu như gồm toàn những ngày đau khổ, những đêm nhức nhối bất động như chết. Ban đầu chị chạy đi tìm sự giúp đỡ của con người trong cuộc chiến đấu chống lại bệnh tật ấy. Thế nhưng sau một thời gian, chị bỏ hết các bài thuốc của các bác sĩ, chỉ cậy vào vị thuốc của các thánh, không nhắm diệt trừ cơn bệnh cho bằng biết cách chịu đựng nó. Cơn sáng của những người đau khổ trong Kinh Thánh, và hơn nữa, những lời giảng dạy của Đức Kitô trong Tin Mừng Matthew, ai không vác thập giá của mình mà bước theo ta, thì không đáng là môn đệ của ta, là những nguồn cổ vũ chị, làm cho những đau khổ của chị mất đi hẳn nọc độc và sức mạnh đe dọa. Chị đã nhận ra rằng những đau khổ đó nằm trong số phận của mình và đã khiêm tốn chấp nhận chúng. Mối nguy hiểm thật sự đáng kể trong cuộc đời Teresa không phải là trốn tránh trong phòng bệnh, mà là chạy trốn trong phòng khách. Bước đường nên thánh của chị bị cản trở không phải là do những cơn đau nhức, mà do những trò giải trí thiêu khiển. Không phải khi bệnh, mà lúc bình phục chị mới gặp nguy hiểm. Vì lúc đó, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bắt chị phải đối diện với thế giới, một vấn đề quyết định.
Chuyện đó xảy ra vào năm 1540. Sau khi các bác sĩ đã bó tay chịu thua, thì Teresa lại mau chóng bình phục. Một buổi sáng kia chị thức giấc và thấy chân tay mình không còn tê bại nữa. Chị đã có thể đứng dậy và bước đi như xưa. Chính chị đã cho rằng bình phục trong một tình cảnh tuyệt vọng như thế là do sức mạnh của việc cầu nguyện. Nhiều nhà khoa học hiện nay như Alexis Carrel đã đồng ý rằng sự cầu nguyện chăm chú có thể tích góp được những năng lực có khả năng chữa bệnh, ảnh hưởng lên cơ thể tới mức làm cho những rối loạn về chức năng và những khiếm khuyết của cơ thể biến mất. Các nữ tu ở tu viện nhập thể đã đặt Teresa nằm ở tu phòng trị như một người tàn phế, đều cho rằng đây là một phép lạ khi thấy chị bước được với họ một cách ung dung thoải mái. Teresa đã quay về với sinh hoạt của tu viện. Chị có thể chu toàn bổn phận như mọi nữ tu khác, tham gia vào các việc đạo đức chung, hát trong ban thánh ca và ra vào phòng khách. Chị đã trở về với cuộc sống với vòng hào quang trên đầu như của những người đã được Chúa làm phép lạ. Mọi người đều nhớ ngày Chúa Nhật lễ lá cách đó 3 năm, khi Teresa bị các bác sĩ cho là đã chết, nhưng đã hồi sinh và được khiêng trên một tấm vải qua các đường phố của Avila để về tu viện. Suốt thời gian chị nằm liệt, cả tỉnh Avila đều quan tâm tới số phận đáng thương của người nữ tu thập tử nhất sinh ấy. Rồi bây giờ người ta lại thấy chị đằng sau màn lưới của phòng khách, đi lui đi tới như mọi người, nhờ sức mạnh chữa trị của lời cầu nguyện. Một phép lạ đã xảy ra trong tu viện nhập thể. Người khách nào tới tu viện đều có thể trông thấy tận mắt điều đó, có thể nghe kể về diễn biến phép lạ đó từ chính miệng Teresa. Chẳng có gì lạ khi cả tỉnh đổ xô tới tu viện, họ hàng bạn bè kéo tới, người tin thì để củng cố thêm niềm tin của mình, người tò mò và hoài nghi thì để phanh phui một sự bịp bợm có thể có. Ở ngoài cổng tu viện, lúc nào cũng có những hàng người kiên nhẫn chờ tới lượt mình.
Bà bề trên đã mau chóng nhận ra những nguồn lợi to tát có thể rút ra từ biến cố bất ngờ ấy. Teresa là một mẫu gương sống động của đức tin mạnh mẽ. Tu viện nhập thể vốn nghèo, nhưng nếu Chúa đã chọn đây để làm phép lạ, hẳn Ngài đã cố ý làm trổi trang tu viện bằng ân huệ đặc biệt đó. Vào một thời đại mà người giàu thích đầu tư tiền của vào thương mại, thì chỉ có một biến cố phi thường như thế mới hy vọng thu hút họ bố thí rộng rãi được. Vì thế, Teresa được khuyến khích và thậm chí còn được lệnh phải thường xuyên có mặt ở phòng khách. Dù làm như vậy có thể cản trở các việc đạo đức của chị, sự tính toán đạo đức này thật đúng. Teresa đã trở thành một thứ hàng triển lãm, một nguồn lợi quan trọng cho tu viện nhập thể. Chị thi hành những bổn phận này với thái độ sẵn sàng tùng phục và thậm chí còn tỏ ra thỏa mãn với những công việc đó. Tuy nhiên, những mối nghi ngờ đã từng làm chị hoang mang trong thời kỳ tập sinh nay lại trỗi dậy, nhắc nhở chị một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết rằng thế giới một lần nữa đang giăng bẫy chị. Trong phòng khách, lúc nào xung quanh chị cũng có những người chỉ ngạc nhiên trước sự bình phục kỳ lạ của chị, chứ không nghĩ xa hơn về phép lạ vô hình là những thị kiến dồn dập đổ tới tu phòng tĩnh mịch của chị. Kinh nghiệm về sự thánh thiện trong nội tâm đang phải tranh đua với cuộc sống bên ngoài của chị ở phòng khách. Phép lạ khôn tả, vô hình mà chỉ có Chúa biết, đang cạnh tranh với phép lạ khả dĩ mô tả và trông thấy được là sự bình phục của chị. Rõ ràng là sớm muộn gì, người nữ tu thần bí trong căn phòng tĩnh mịch kia sẽ phải đấu tranh với sự lôi cuốn của việc xuất hiện trong phòng khách. Chỉ cần một tác nhân bên ngoài, một đòn ma quỷ của định mệnh là tình hình căng thẳng đó sẽ bùng nổ.
Sức mạnh thu hút dân chúng ở Avila tới phòng khách tu viện, một sự lôi cuốn không hề phai nhạt hay suy giảm, còn là sắc đẹp tự nhiên của Teresa. Chỉ tăng thêm chứ không giảm đi với bệnh tật của chị.
nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười chung của một thiếu nữ 22 tuổi và của thiên thần, vẻ duyên dáng thanh thoát của những lời nói quyến rũ, kết quả của trí tuệ con người cộng với kinh nghiệm siêu phàm của một tâm hồn đã đi vào cái chết. Tất cả những nét đó đem lại khoái cảm cho mọi người đến thăm chị. Trong tất cả những nét hấp dẫn ấy có ẩn giấu một chút khiêu khích, khiến cho phòng khách của tu viện trở thành nơi hẹn hò của Teresa và xã hội Avila. Thế nhưng không phải là chị không trả một giá đắt cho sắc đẹp ấy. Ai thích làm hài lòng người khác sẽ tìm được thú vị trong việc ấy. Ban đầu Teresa chỉ vào phòng khách vì vâng lời, thế nhưng sau một thời gian chị vào đó vì thấy không thể không chiều theo khoái cảm khi được mọi người ngưỡng mộ. Trong phòng khách, chị chỉ làm nô tì cho thế giới, không những để thực hiện lời khấn vâng phục, mà vì còn tìm được khoan khoái cho mình nữa. Thế nhưng chính lúc đó, thế giới với những biến cố, bộ dạng và kinh nghiệm của nó đã lộ rõ khuôn mặt tương phản hoàn toàn của nó với những gì được mặc khải cho chị trong căn buồng khuất mắt của tu viện.
Trước đây chưa bao giờ chị sổ hết tài ăn nói chỉ vì những chuyện trần gian như thế. Chưa bao giờ buổi nói chuyện của chị chỉ xoay quanh những biến cố trần gian hỗn loạn và phù du như thế. Hầu như không có ngày nào trôi qua mà chị lại không nghe kể về một biến cố lạ lùng nào đó. Dân chúng lúc nào cũng sống trong lòng căng thẳng và nhịp độ câu chuyện của họ cũng vội vàng như nhịp độ của cuộc sống vậy. Đã có lúc chị tỏ lòng thán phục và ngạc nhiên khi nghe kể về một định luật vũ trụ mới được khám phá. Rồi óc tưởng tượng của chị lại bị khuấy động khi nghe tin mới có một con tàu chở đầy vàng về tới thành phố Sevilla. Hết chuyện một bài thơ thần bí nói về cuộc khổ nạn của Đức Kitô mới xuất bản, đến chuyện một trái cam do một người khác mang theo và truyền nó cho mọi người trong phòng ngắm nghía như một vật lạ dễ thương. Hết chuyện nam phụ lão ấu hồi hộp, nghe một phán quyết mới đây của tòa điều tra đến những chuyện phiếm về thành phố, từ những chuyện mạo hiểm xa xôi đến vấn đề tình yêu lý tưởng, từ chuyện mới vào nghề của một anh hề vui nhộn đến những đề tài hay ho trong ngày. Đám người tới tu viện nhập thể hết bàn tới chuyện này sang chuyện khác, chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng cần liên tục chi. Những hình thức thảo luận của ngày nay đã thực sự phát triển trong thế kỷ 16 thời đó. Thời đại của Teresa đã tạo điều kiện cho những kiểu trò chuyện hời hợt, phớt từ vấn đề này sang vấn đề khác. Người ta trao đổi chuyện trò không phải để làm sáng tỏ hay xây dựng, nhưng chỉ để tìm giải khuây trong sự đa dạng của cuộc sống.
Đang khi đó, trong căn phòng riêng của mình, Teresa vẫn xin cho được chiêm ngắm Chúa, tập trung vào một bản thể duy nhất của Ngài. Càng được nhiều thị kiến thần bí, Teresa càng thấy giữa con người được Chúa chọn với con người bày ra cho đám người ô hợp ngắm nghía không phải chỉ có sự khác nhau về cấp độ. Từ tu phòng riêng của chị đến phòng khách chỉ cách nhau mấy bậc cầu thang. Ngày ngày Teresa phải bước xuống cầu thang ấy. Thế nhưng ngày này sang ngày khác, Teresa càng thấy khoảng cách ấy lớn dần, cho tới khi trở thành những vực thẳm ngăn chia trời với đất. Trong tu phòng mình, Teresa ngồi như một thiên thần trên trời trò chuyện với Chúa trong thinh lặng. Và khi đi xuống phòng khách, chị chẳng khác nào một thiên thần sa đọa. Như một thiên thần sa đọa, chị háo hức lắng nghe tin tức của thế giới và sôi nổi tham gia những cuộc chuyện trò vô bổ ở phòng khách tu viện. Thiên Chúa không muốn để mất người nữ tu ấy, nhưng Ngài rất kiên nhẫn. Khi Teresa trở về căn buồng yên tĩnh của mình, thì cửa trời lại mở ra, chị lại hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ xuống phòng khách nữa. Thế nhưng khi đồng hồ điểm giờ của thế gian, chị lại ngoan ngoãn đi xuống. Nửa muốn nửa không, nửa biết nửa không, chị đang sống trong tình cảnh vừa vô tội vừa có tội.
Tài năng và tính tình giúp chị nói chuyện rất có duyên. Chị thích hỏi và thích nghe. Chị trả lời rất nhanh nhẹn. Chị nắm được nghệ thuật, lấy ra một điểm nổi bật và biến thành một câu chuyện hay để làm vui mọi người. Chị thu hút và bị thu hút, được yêu và yêu mọi người. Càng lui tới phòng khách nhiều, chị càng đi sâu vào lề thói của thế giới. Chị đã trở thành nạn nhân của những lời văn hoa bóng vậy.
Khi ý thức được những nguy hiểm đang đe dọa cao vọng của mình, chị đã sợ và tìm cách chạy trốn. Thế nhưng chị lại thất bại. Một đàn chú gọi tôi, nhưng đàn khác tôi vẫn chạy theo thế gian. Tôi muốn kết hợp hai thái cực ấy, cuộc sống tâm linh và những niềm vui của nó với cuộc sống giác quan và những khoái lạc của nó. Đến khi nhận ra hai thái cực này không thể dung hòa được, chị đã quyết định chọn thế gian. Một người đã kiên định trong đau khổ, dằn vặt, một người mà không một bệnh tật nào làm nhụt chí trong khi theo đuổi những mục tiêu thánh thiện, nay đã phất cờ đầu hàng những thú vui của thế gian. Giờ cầu nguyện tâm linh, sự kết hợp với Chúa, chiêm niệm trong thinh lặng, những thị kiến thần bí, nghĩa là tất cả những gì Thiên Chúa đã ban cho chị. Giờ đây chị quyết định hy sinh tất cả để đổi lấy thế gian. Vì sống trong tình trạng vô vọng không được ai giúp đỡ, và vì muốn giữ thái độ khiêm nhường đạo đức, nên chị đã quyết định lạ lùng như thế. Lúc đó tâm hồn tôi bị dao động đến điên lên, vì những thói kiêu căng giả trá mà tôi đã xấu hổ không dám lôi ra trước mặt Chúa, trong khi sống thân mật với Ngài, như khi cầu nguyện chẳng hạn. Quyết định của chị là một thứ hình phạt chị tự đặt ra cho mình. Vị Thánh đã cướp mất ơn Thánh nơi người nữ tu. Teresa bỏ việc cầu nguyện. Chúa hình như không còn ở trong phòng chị nữa. Ngài không còn cho chị một mặc khải nào thêm nữa. Chị chỉ tham dự những việc đạo đức chung, dự lễ, hát thánh ca và trò chuyện ở phòng khách. Chị đã sống cuộc sống hàng ngày tẻ nhạt như bao nữ tu khác. Chỉ có điều là chị chưa bị ngụp lặn trong đó. Chị đã được tiền định để trở thành thánh. Định mệnh có sức mạnh đến nỗi có thể rẽ một khúc quanh, nhưng không bao giờ để mất mục tiêu của mình. Định mệnh sẽ đi qua đêm tối ấy một cách sáng suốt để tới chỗ hoàn thành.
Sau một năm rưỡi rời bỏ tâm nguyện, Teresa nhận được tin cha chết. Bên giường cha, chị gặp một tu sĩ dòng Đa Minh là Vincente de Baroni. Vị này luôn là cha giải tội của ông Alonso cho tới phút cuối. Sự tín nhiệm mà người cha quá cố của chị đã dành cho vị linh hướng khôn ngoan, đầy kinh nghiệm này là một phần di sản ông để lại cho Teresa. Quả thế, ngay bên quan tài cha, chị đã tiến lại với tu sĩ đó và thổ lộ tất cả những lo lắng của một tâm hồn ngang bướng. Chị cho biết chị đã bỏ cầu nguyện thế nào, động lực nào đã xúi chị làm vậy. Chị thổ lộ hết, không giấu điều gì, ngay cả một tư tưởng tội lỗi thoáng qua. Đó là cuộc xưng tội của một thánh nhân. Tu sĩ Đa Minh này chỉ nhìn chị như một nữ tu dòng kín đang sám hối, không nhận ra nơi những lời tự thú của chị một dấu vết tội lỗi nào. Ông cho rằng những cuộc thăm viếng ở phòng khách chẳng qua là để đi đúng với quy định của tu viện, đã được luật dòng châm trước. Những buổi chuyện trò qua song cửa phòng khách chỉ là một hình thức giải trí không vi phạm tới một luật lệ nào. Ông trấn an Teresa ban phép giải tội và khuyến khích chị thực hành việc cầu nguyện lại. Vị tu sĩ tốt lành ở Avila này, vì không thấy xa hơn sứ đạo của mình, nên đã không nắm được cuộc xung đột đang diễn ra trong tâm hồn Teresa. Tuy vậy, lời khuyên của ông cũng đóng vai trò quyết định trong việc nên thánh của chị sau này. Về sau, Teresa mô tả thời gian bỏ cầu nguyện đó là thời gian khốn khổ nhất trong đời chị. Khi nghe cha Baroni khuyên thực hành lại việc kết hợp thầm lặng với Chúa, Teresa cảm thấy được an ủi rất nhiều, vì trong cuộc lưu đày tự đặt cho mình lúc nào chị cũng bị giày vò bởi nỗi nhớ nhung thiên đàng. Thế nhưng, niềm vui nhận được do phép xá giải ấy không phải là không kéo theo những giày vò khổ sở khác. Khi thực hành việc tâm nguyện trở lại, chị cũng lại thấy những thị kiến thần bí, nhưng cùng một lúc và một cách hết sức tự nhiên, chị cũng thấy cả những day dứt lương tâm trước đây của mình. Bây giờ khi hạnh phúc thần linh mà chị bỏ đi trở về lại, thì chị lại đau đớn nhận ra sự trái ngược giữa phòng khách và căn buồng nhỏ của chị hơn bao giờ hết. Một người chưa bao giờ thấy Chúa như Baroni có thể đã không thấy gì tai hại trong việc Teresa ngồi tiếp khách. Thế nhưng một người được Chúa chọn, một người đã tiếp xúc thẳng với Chúa, hẳn đã cảm thấy hết rằng không thể nào dung hòa hai thế giới đó. Tôi đau khổ rất nhiều khi cầu nguyện, vì tinh thần tôi vẫn bị nô lệ chứ chưa làm chủ, đến nỗi không thể rút vào nội tâm, mà đồng thời không kéo theo luôn cả ngàn thứ hư danh thế tục kia.
Trong cơn hấp hối tinh thần đó, chị đã đi gặp hết cha giải tội này đến cha giải tội khác. Tất cả đều lắng nghe chị với tâm tình của một người cha nhân ái, nhưng chẳng ai hiểu chị, vì những gì Teresa cảm thấy là tội thì hội thánh lúc đó lại không kể vào danh sách các tội. Tội này nằm ngoài nhãn quan của luật pháp, định mệnh muốn chị sống nghiêm nhặt hơn cả luật dòng, thánh thiện hơn cả hội thánh, đạo đức hơn cả người đạo đức nhất trong các người đạo đức. Lương tâm của chị còn nhạy bén hơn lương tâm của các cha giải tội nữa. Lương tâm ấy đang thống hối ăn năn, nhưng chỉ những ai được ơn tập trung chú ý để sáng tạo và biết thế nào là tội chống lại tinh thần, tội chi trí, những vị thánh như Bernardo, vị thánh chiêm niệm, hay như Eckhart, bậc thầy về thần bí mới hiểu được. Cả những người như Newton cũng có thể có kinh nghiệm đó, như ông đã thú nhận mình khám phá được định luật hấp dẫn vạn vật là nhờ quen chống trả những cơn cám dỗ chi trí. Teresa đành phải độc hành trên con đường của mình vì không ai hiểu, kể cả những người xuất sắc nhất trong giới Kitô hữu thời đó. Tuy nhiên, hiện giờ ý muốn đoạn tuyệt với phòng khách chưa đủ mạnh nơi chị. Ý chí con người và những sức mạnh của nó chưa ăn thua gì. Có thể chị đã tiếp tục bước đi, hết vấp ngã lại trỗi dậy, cho đến khi rơi thẳng vào hỏa ngục, như chính chị đã nói. Nếu không nhờ cầu nguyện trong thinh lặng và nhờ những kinh nghiệm thần bí bổ túc những gì mà ý chí con người dù mạnh đến đâu cũng không làm được. Nhờ vậy sức mạnh tâm linh của chị càng lúc càng tăng. Nó trở thành như một bản năng, một sức sống, đóng một vai trò còn quan trọng hơn ý chí trong đời chị, và cuối cùng đã uốn nắn lại toàn bộ cuộc sống và định mệnh của chị. Một ngày kia, chuông đồng hồ tu viện điểm giờ tiếp khách. Lần này, nữ tu Teresa cảm thấy bị mời gọi mãnh liệt hơn bao giờ hết, bước ra khỏi phòng và bước xuống thế giới trần tục, bởi vì một người mà chị rất mong gặp đang chờ chị ở đó. Tình yêu tha nhân pha lẫn những yếu đuối của nó là đặc tính chung của mọi tình yêu nơi con người. Chị đã để mắt tới một người kia trong số khách của chị và thích trò chuyện với người đàn ông ấy hơn mọi người. Khi chuông đồng hồ điểm, Teresa rời phòng tu, bỏ trời cao và Thiên Chúa, vội vàng xuống nhà khách nơi người chị ưu ái đang nóng ruột chờ đợi. Chị đang say sưa trò chuyện với ông ta về những điều vô hại, say sưa tới mức quên hết mọi thứ chung quanh, thì thình lình chị như hụt hơi khi thấy ngay bên cạnh người khách ấy có khuôn mặt vô hình của đấng thường tới thăm chị trong tu phòng cô tịch kia. Chị thú nhận, tôi ngạc nhiên và hốt hoảng. Thiên Chúa hiện thân nơi đấng cứu thế đã theo chị vào phòng khách. Chị nói, Đức Kitô đến trước mặt tôi nghiêm nghị và trịnh trọng, khiến tôi hiểu rằng trong cách sống của tôi có điều gì phật ý Ngài. Tôi nhìn Ngài bằng cặp mắt của linh hồn, nhưng còn rõ hơn là nếu tôi có thể nhìn Ngài bằng cặp mắt xác thịt.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Thánh nữ Teresa Avila ở nơi đây. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp kỳ thứ 5 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.